Cách đây đúng một năm, ngày 9 tháng 9, nguyên Thủ tướng Tony Abbott có hứa là sẽ nhận thêm vào 12.000 người Iraq và Syria tị nạn. Số người nhận thêm vào này là từ thiện chí của Úc trong việc giải quyết vấn đề khủng hoảng nhân đạo về người tị nạn, chứ không tính vào số 13.700 người tị nạn nhận vào như hạn ngạch của chương trình nhân đạo toàn cầu của chính phủ đề ra hàng năm. Và mới đây, trong một tuyên bố chung của 6 tổ chức nhân đạo và nhân quyền của Úc cho biết, chính phủ đã không rút ráo thực hiện lời hứa của mình. Các con số mà chính phủ công bố cho thấy chỉ mới có 3.532 người được nhận vào định cư tại Úc trong số 12.000 người, tức là chưa tới 1/3 trong tổng số này. 6 tổ chức thiện nguyện nói trên bao gồm World Vision, Care Save the Children, Plan International, Oxfam và Tổ chức Ân xá Quốc tế đang kêu gọi chính phủ phải nhanh chóng hoàn thành việc nhập cư toàn bộ những người còn lại vào cuối tháng 3 sang năm. Giám đốc điều hành World Vision Tim Costello nói, ông nhìn con số 1/3 người được nhập vào trong tổng số 12.000 người mà chính phủ công bố, mà không hiểu nổi chính phủ đã làm gì trong suốt thời gian qua. Ông nói, Canada cũng đưa ra lời hứa sau Úc cả 2 tháng, và đến nay thì họ đã thu xếp xong việc định cư cho 30.000 người.
Chúng tôi hiểu nỗi tuyệt vọng mỏi mòn của những con người đáng thương này. Đó là lý do vì sao chúng tôi cũng như cộng đồng cần phải lên tiếng mạnh mẽ, buộc Tony Abbott phải giữ lời hứa. Chúng tôi biết rằng khi bạn tuyên bố hứa hẹn điều gì, thì bạn phải thực hiện nó. Canada đã và đang làm đúng như vậy, còn chúng ta thì ngược lại, và chúng tôi không biết vì sao.
Giải thích cho sự chậm trễ này của quá trình định cư, Tổng trưởng Di trú Peter Dutton nói, thực ra cho đến nay đã có hơn một nửa, tức là 6.678 người trong tổng số 12.000 người tị nạn nhân đạo Syria và Iraq đã có visa. Và việc chậm trễ chẳng qua là họ cần phải kiểm tra sức khỏe, nhân thân và an ninh. Nói với ABC, ông Dutton cho biết, vấn đề an ninh quốc gia là quan trọng trên hết.
Tôi đã nói rất rõ quan điểm của mình, an ninh quốc gia là trên hết và đó là ưu tiên hàng đầu của tôi.
Nói đến Canada, ông Dutton cho biết Canada là một trường hợp khác với Úc.
Vâng, Canada có một cách làm khác với chúng ta trong việc kiểm tra an ninh, cũng như cách thức họ nhận người. Việc kiểm tra thân thế của người nhập cư của chúng ta phức tạp hơn và không có thắc mắc gì trong chuyện này, bởi vì chúng ta muốn chắc chắn rằng những người được chúng ta nhận vào sẽ không tạo ra nguy cơ làm hại đất nước chúng ta.
Ở Canada, người tị nạn được nhận vào theo một chương trình phối hợp giữa chính phủ và tư nhân cùng làm. Hàng ngàn cơ sở hội đoàn cũng như các nhóm công dân Canada đã tài trợ với tư cách tư nhân, trong đó mọi chi phí cho người tị nạn trong năm đầu tiên tới đất nước lá phong đỏ bất Mỹ này là từ tiền túi của các tổ chức này. Tại Úc thì cũng có một chương trình tương tự gọi là chương trình thực nghiệm đề xuất cộng đồng, Community Proposal Pilot, gọi tắt là CPP, nhưng với quy mô nhỏ hơn nhiều. Người phụ trách chính sách di trú Úc của Hội đồng tị nạn Arthur Hirsch cho biết, với chi phí 30.000 cho mỗi visa tị nạn, thì quả là rất cao đối với nhiều nhà tài trợ.
Chương trình CPP được thiết lập nhằm mục đích tương tự như chương trình của Canada, tức là các thành viên cộng đồng, các hội đoàn nhà thờ cũng như các nhóm khác có thể bảo trợ cho người tị nạn. Thế nhưng cũng do bởi một số lượng lớn những yêu cầu đoàn tụ gia đình tại Úc, phần đông người tị nạn nhân đạo đăng ký nhập cư theo diện đoàn tụ gia đình thay vì diện nhân đạo, vì thế khúc mắc là nằm ở diện đoàn tụ gia đình. Và hơn nữa tôi nghĩ cũng cần phải làm thêm một số việc để cải thiện tính cộng đồng trong chương trình.
Tim Cotler từ World Vision nói, có nhiều tiềm năng cho các tổ chức hay các cá nhân thiện nguyện trong việc nhận tài trợ người vào.
Các thị trấn vùng quê, những thành phố nhỏ, ở các vùng xa xôi, những nơi nào thấy mình cần người tị nạn có kinh nghiệm, thì đây là một cơ hội. Ví dụ như tại Shepparton ở tiểu bang Victoria của tôi, thì kinh nghiệm và tay nghề tuyệt vời của những người tị nạn Afghan Hồi giáo, cộng với việc họ không có rượu bia, đã có một ảnh hưởng đáng kể lên người thổ dân trong vùng. Vì tính kỷ luật này mà các thổ dân còn tôn trọng người tị nạn Afghan Hồi giáo nhiều hơn là so với việc họ tôn trọng người da trắng. Đó là một câu chuyện tuyệt vời và những bảo trợ tư nhân nên là một phần của những câu chuyện như vậy.
And private sponsors, which should be part of that story.